Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Người nhà xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ Của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng. Xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 38 với tác phẩm Tiếng Gọi Tình Yêu và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà. Thứ Sáu 27 tháng 7, đang khi tôi cầu nguyện trước nhà tạm, tôi nhìn thấy Thánh Gioan Đồng Trinh hiện đến với vẻ đẹp uy nghi. Khi tôi vừa khấn xong, Thánh Nhân đáp:
Này linh hồn yêu dấu của Thầy Chí Thánh, Thiên Chúa muốn dùng con để làm cho các linh hồn biết được lòng thương xót và tình yêu của Ngài. Con hãy chuẩn bị lối cho Ngài đến. Ý muốn của con phải mềm dẻo và hoàn toàn tuân phục vào Thánh ý Ngài. Ước gì lửa trái tim Ngài tinh luyện và thiêu đốt con. Con hãy nhận lấy những lời của Ngài với trọn tâm tình và với sự cung kính của con. Vì chiếc dung nhan Ngài mà cả thiên triều không ngớt lời hát mừng với khúc hoan ca chúc tụng và mến yêu. Ước gì Chúa gìn giữ con và đổ ngập tràn vào linh hồn con những hoan lạc của trái tim Ngài.
Thánh Nhân biến đi, vài phút sau tôi thấy trái tim Chúa Giêsu từ thương tích mở rộng, một tia lửa phóng thẳng vào ngực tôi như mỗi chiều ngày làm, để thiêu hủy những bợn nhơ linh hồn tôi. Tôi cảm thấy khát khao Chúa Giêsu quá đỗi, và mọi sự còn lại chẳng có nghĩa lý gì đối với tôi. Hai ngày sau, Chủ nhật 29 tháng 7, đúng vào giờ chầu phép lành, Đức Mẹ đến báo cho tôi hay, Chúa Giêsu sắp trở lại. Sau đó Đức Mẹ ấn mão gai vào đầu tôi và nói:
Này con gái của mẹ, mẹ đến trang điểm cho con báu vật của bạn con. Chính mẹ sẽ chuẩn bị cho con tiếp trước Ngài. Phép lành xong con về phòng ngay. Ngài sẽ đến đó. Trong khi chờ đợi, con hãy dọn lối cho Ngài đến bằng những tác động khiêm tốn, tuân phục và mến yêu. Tạm biệt con, Ngài sẽ nâng đỡ con. Bởi vì đó là một trong chương trình công nghiệp của Ngài. Hãy trông cậy và can đảm, tuân phục và khiêm tốn, yêu thương và phó thác.
Josepha hiểu được cái tầm quan trọng của cuộc hội đàm đã ráo riết chuẩn bị đó. Vài phút sau khi Đức Mẹ biến đi, Chúa Giêsu hiện đến trong căn phòng bé nhỏ chật hẹp đó. Josepha quỳ mọp xuống để dâng mình theo thánh ý Ngài.
Đúng rồi, chính cha đây. Con đừng sợ gì hết, tất cả đều được tình yêu cha an bài và thống trị.
Kế đó Chúa Giêsu đọc cho Giô-sê-pha những điều mà người phải làm và phải nói để sao Đức Giám mục địa phận Poitiers hiểu được đà tiến của chương trình. Chúa còn dạy cho người rõ ràng từng chi tiết và không một chi tiết nào xảy đến vì tình cờ hết. Chúa quan phòng trong dịp này không những chiếu sáng ngời nơi người mà còn rực rỡ trong nhiều trường hợp khác nữa. Rồi để kết thúc, Chúa còn nói:
"Con đừng sợ, Cha sẽ giúp đỡ con, Cha sẽ dẫn dắt con. Con hãy yêu thương và trông cậy vào trái tim Cha. Cha không bao giờ bỏ con đâu." Trong cuộc thẩm vấn thân mật do Cha đáng kính Poirier vào ngày thứ Hai, 30 tháng 7, Đức Giám mục địa phận Poitiers nhận được bức thông điệp đầu tiên của trái tim Chúa Giêsu gửi cho chính cá nhân Ngài. Từ đây, Giô-sê-pha nhận lại những đặc ân cùng những thử thách cuối cùng, nhưng luôn luôn có những bảo đảm mới và quý báu. Trước đà tiến mạnh của kế hoạch Thiên Chúa, ắt phải đề phòng sự gia tăng cuồng hận trả thù của quỷ dữ. Liệu chúng có thành công theo ý hướng của nó? Nó sẽ thắng Thiên Chúa đầy quyền năng? Chúng ta có thể đoán biết được điều đó qua mấy trang nhật ký của Giô-sê-pha từ 30 tháng 7 đến 12 tháng 8. Người ghi những trận tấn công dồn dập, những lời quả quyết dối trá, cả sự chúng bảo đảm sẽ thắng chính người, thắng đến giấc mục, thắng luôn cả chương trình Thiên Chúa. Tôi vô cùng khổ sở vì một đàng tôi muốn chết hơn là xúc phạm đến Chúa, đàng khác tôi lại kinh khiếp về những gì ác quỷ nói với tôi. Những cực hình nó đổ dồn dập lên tôi. Những điều đó khiến tôi bối rối và kiệt sức. Thêm vào đó ý nghĩ sự chết gần kề gieo vào lòng tôi nỗi buồn vô hạn. Tuy nhiên khi cơn căm dỗ tan biến, thì tôi rất đỗi vui mừng vì biết trên thiên đàng tôi sẽ không còn xúc phạm đến Thiên Chúa và cũng không bao giờ mất Chúa nữa. Mặc dù trôi dạt giữa những trận phong ba bão tố đó, Giô-sê-pha cũng vẫn tiến hành chương trình tình yêu. Chúa Nhật ngày 12 tháng 8, Chúa Giê-xu nói với người như sau: "Con không cô đơn đâu. Con có biết rằng Cha là sự sống của con, là nơi con nương tựa, và nếu Cha không ở cùng con, thì chẳng bao giờ con có thể chống đỡ nổi cái sức nặng đó."
Ngay ngày hôm sau, Chúa Giê-xu lại đến định rõ thêm điều mà Giô-sê-pha phải truyền đến Đức Giám mục Poitiers. Tất cả mọi chuyện đều được báo trước, hầu để cho người an tâm. Tuy nhiên, cái viễn ảnh phải phơi bày ra ánh sáng cuộc sống ẩn dật của người từ trước tới nay. Phải nói những điều phức tạp, phải làm cho những ước muốn của Thầy Chí Thánh được cảm thông. Những điều đó lại là một thử thách lớn lao nhất mà người sẽ không lướt thắng nổi nếu Chúa Giê-xu không ban cho người một ơn đặc biệt về sức mạnh và bình an. Trước khi ra đi, Chúa còn căn dặn:
"Giô-sê-pha, con đừng sợ. Tình yêu của Cha luôn luôn nâng đỡ và dẫn dắt con. Cha sẽ dạy con tất cả, và Cha sẽ giúp đỡ con. Con đừng sợ. Cha gìn giữ con trong trái tim Cha. Cha yêu thương con. Chừng đó đủ làm cho con can trường rồi."
Thứ Tư 15 tháng 8 năm 1923, lễ Đức Bà Mông Triệu. Thật là một ngày sáng chói huy hoàng, vì chiều nay, với một vẻ đẹp lộng lẫy, Đức Mẹ hiện đến để nghe đứa con yêu dấu than thở:
"Này, con gái của mẹ, sự yếu đuối của con không thể làm cho con ngã lòng được. Con hãy khiêm tốn xưng tội, nhưng đừng bao giờ mất niềm trông cậy, đừng bao giờ ngờ vực điều Chúa muốn con làm. Chính cái bất xứng, cái hư hèn của con mà Chúa Giê-xu đưa mắt theo dõi con cần phải khiêm tốn và cậy trông."
Đức Mẹ còn có lời khuyên về những cực hình gia tăng gấp bội của ác quỷ:
"Con đừng sợ, nó không thể làm gì hơn là tạo nhiều cơ hội để con lập công. Mẹ và Chúa Giê-xu chẳng bỏ con bao giờ."
Giô-sê-pha không còn nghĩ gì về mình nữa, mà chỉ suy tưởng đến niềm vui của mẹ vô nhiễm mà toàn thể thế giới hôm nay dâng lễ mừng mẹ lên trời. Kỷ niệm về mầu nhiệm xa xưa đó đã khiến cho Đức Trinh Nữ đoái thương, bày tỏ tâm tình cùng đứa con hèn mọn.
"Đúng lắm, ngày ấy niềm vui vô hạn đã bắt đầu mở ra cho mẹ, vì suốt cuộc đời trần thế, linh hồn mẹ luôn luôn bị lưỡi gươm sắc thâu qua."
Giô-sê-pha viết: Tôi liền hỏi sự hiện diện của Chúa Giêsu hài đồng bé nhỏ xinh xắn như thế không phải là niềm an ủi lớn cho mẹ sao?
Con gái của mẹ, con hãy nghe đây. Từ thuở ấu thơ, mẹ đã hiểu được những điều thuộc về Thiên Chúa, những sự mong chờ đấng cứu thế đến. Khi Thiên Sứ báo tin mầu nhiệm nhập thể, mẹ biết ngay mẹ được chọn là mẹ đấng cứu chuộc nhân loại, mặc dù hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa. Trái tim mẹ vẫn chìm sâu trong bể đắng cay, vì mẹ đã thấu rõ những gì mà Chúa Hài Nhi phải khổ lụy. Và lời tiên tri của kỳ lão Simeon chỉ xác nhận những nỗi phiền muộn bởi tình mẫu tử của mẹ thôi. Từ đó có thể suy đoán được tâm trạng của mẹ, khi mẹ nhìn ngắm vẻ đẹp con yêu quý của mẹ, mặt mũi, tay chân, thân thể, tất cả, rồi đây sẽ gánh chịu bao cực hình khủng khiếp. Khi hôn tay ngài, mẹ đã cảm thấy dường như môi mẹ dính đầy máu, mà một ngày kia sẽ bị bắn ra từ các thương tích. Hôn chân ngài, mẹ tưởng chừng như chân đó đã bị đóng đinh vào thập giá. Săn sóc mớ tóc tuyệt sinh của ngài, mẹ đã hình dung thấy nó quện đầy máu và bị cài chặt dưới khoanh gai. Ở Nazareth, nhìn ngài chập chững chạy lại mẹ, hai tay mở rộng, mẹ không cầm được nước mắt. Vì mẹ liên tưởng đến một ngày kia, đôi tay này phải căng trên thập giá và phải tắt thở trên đó. Đến tuổi trưởng thành, ngài có một vẻ đẹp mê hồn, không một ai mà không tấm tắc ngợi khen. Duy chỉ có lòng mẹ là se thắt trước viễn ảnh của bao cực hình sẽ tàn phá dung nhan đó. 3 năm xa cách, vì công cuộc rao giảng, mấy giờ khổ nạn, mấy phút tắt thở, đối với mẹ hết thảy đều là những cực hình khủng khiếp. Ngày thứ 3, nhìn ngài sống lại vinh hiển, hẳn nhiên bước đường gian nguy đã đổi chiều, vì ngài không còn gánh chịu khổ đau nữa. Nhưng đớn đau và buồn bã làm sao, ngày chia ly lại đến. Mối giải khuây duy nhất của mẹ là an ủi ngài, là phạt tạ cho tội lỗi nhân thế. Ôi, cuộc lưu đày sao dài quá! Lửa nhớ nhung thiêu đốt linh hồn mẹ. Mẹ khát khao giờ kết hiệp muôn đời là giường nào. Cuộc sống không có ngài, nó lạt lẽo hiu quạnh. Ôi, ánh sáng chiều rọi những tối tăm, mẹ quá mòn mỏi đợi ngày sum họp. Mãi đến năm 73 tuổi, linh hồn mẹ mới được ngự về trời. Đúng 3 ngày sau, các thiên thần đem xác của mẹ liên kết với linh hồn giữa nhạc điệu tưng bừng khúc ca khải hoàn. Ôi, lần đầu tiên, mẹ nhìn thấy con của mẹ cùng là Chúa Trời của mẹ, vinh hiển uy quyền ngự giữa đạo binh thiên thần. Mẹ không biết lấy lời nào ngợi khen cho xứng, cử chỉ nào để thờ lạy cho cân, lòng nào hưởng phúc lạc cho cùng. Này con gái của mẹ, mẹ kinh ngạc khi nhận thấy biết bao thức hiệu, biết bao lời chúc tụng phủ lên cái bản chất thấp hèn của mẹ. Ôi, chẳng còn khổ lụy, khóc than, vì tất cả chỉ là êm ái, tất cả chỉ còn vinh hiển, tất cả chỉ còn tình yêu.
Đức mẹ nín lặng một hồi, tâm hồn dường như chìm đắm trong những kỷ niệm trên trời, đoạn nhìn xuống và dậy tiếp.
Con gái của mẹ, tất cả trên thế gian sẽ qua đi, nhưng hạnh phúc vĩnh cửu thì muôn đời. Con hãy cố gắng chịu đau khổ và yêu mến. Con của mẹ sẽ ban cho con phần thưởng triều thiên. Con đừng sợ gì hết. Cả hai, Chúa Giêsu và mẹ đều thương con. Hãy ở trung thành, đừng từ chối ngài một điều gì hết. Con hãy dọn cho ngài những tác động nhỏ nhặt nhất vì ngài sắp đến rồi. Hãy can đảm lên. Con hãy tỏ ra quảng đại và hết lòng yêu thương. Mùa đông của cuộc sống thì ngắn ngủi, mà mùa xuân nơi vĩnh cửu thì muôn đời.
Thứ 6, 17 tháng 8, tôi cố viết lại những lời Đức Mẹ đã thổ lộ với tôi. Nhưng ngài đoái thương hiện đến đọc cho tôi chép. Sau ngài đưa tay cho tôi hôn, chúc lành cho tôi rồi biến đi. Bình an còn lưu lại mấy ngày. Thứ 2, 20 tháng 8, đọc lời cầu nguyện đến đoạn
Chúa Giêsu là ánh sáng cho thế gian.
Tôi thấy trái tim Chúa có gai quấn chặt, thương tích mở rộng, và từ đó bắn ra một tia lửa tỏa sáng cả thánh giá gỗ đằng sau. Tôi nghe tiếng ngài phán:
Đây trái tim ban sự sống cho thế gian, nhưng ban từ thập giá. Các linh hồn được tuyển chọn để giúp cha tung ra ánh sáng, và sự sống cho thế gian cũng vậy. Họ phải noi gương thầy để bị đóng đinh vào thánh giá với sự tuân phục hoàn toàn.
Chiều nay Josepha quỳ trước tượng Đức Mẹ nơi nhà tập để dâng lên mẹ tấm lòng của người và được Đức Mẹ nhận lời.
Phải lắm, con hãy dâng mẹ trái tim của con để mẹ gìn giữ lấy. Con hãy dâng cho mẹ tất cả những sinh hoạt của con để mẹ thánh hóa. Hãy dâng cho mẹ tình yêu, sự sống của con để mẹ trao lại cho Chúa Giêsu.
Đức Mẹ đến cạnh tôi, Ngài đặt đôi tay khiết tịnh lên trán tôi và bảo:
Mẹ chúc phúc cho con với tất cả tấm lòng của mẹ. Chớ gì phép lành này ban cho con lòng quả cảm để chu toàn thánh ý Chúa bất cứ nơi nào. Con gái của mẹ, con còn sợ gì nữa khi con đã phó thác vào Ngài? Con chẳng biết Ngài là đấng toàn năng, Ngài là đấng vô cùng nhân từ, là tình yêu sao?
Josepha vẫn biết thế, nhưng linh hồn người lại luôn luôn đẩy lui, khước từ cái sứ mệnh được giao phó. Những ngày tĩnh tâm hàng năm sắp tới sẽ mở ra chân trời hy vọng cho người, vì người không quên rằng đó là cơ hội cuối cùng mà ơn thánh sẽ đổ ngập tràn xuống cho linh hồn người. Josepha hằng trông cậy và kêu xin Đức Mẹ phù hộ người trong dịp đó. Đức Mẹ đáp:
Nếu linh hồn con muốn lợi dụng triệt để những ngày đầy ơn ích ấy, con hãy sẵn sàng chuẩn bị lòng con bằng cách lặp đi lặp lại mấy lời của Thánh Ignatio. Lạy Chúa, xin Chúa hãy nhận lấy, chọn cái tự do, trí nhớ, sự hiểu biết và hết thảy những ước vọng của con. Đúng vậy, con hãy dâng tất cả cho Chúa Giêsu để Ngài tự ý sử dụng con. Con hãy gia tăng thực hiện những tác động nhỏ nhặt về các nhân đức khiêm tốn, hãm mình, quảng đại. Như thế linh hồn con sẽ sẵn sàng thâu nhận đầy dạy ơn Chúa trong mấy ngày đại phúc sắp đến. Con đừng quên rằng đó là những lễ bái cuối đời con. Con hãy để Chúa Giêsu tùy ý sắm sửa cho con được lộng lẫy trong cuộc sum họp đời đời.
Đức Mẹ còn nhắc lại cho Josepha cái bí quyết của sự phó thác hào hùng.
Bởi lẽ con yêu thương các linh hồn, con hãy nghĩ đến họ. Con hãy dâng mình để được sử dụng như sự cứu rỗi của họ đòi hỏi.
Đưa mắt nhìn đứa con yêu dấu một hồi lâu, dường như muốn chuẩn bị cho người sức mạnh để bước vào một cuộc tế lễ mới. Đức Trinh Nữ tiếp lời:
Con gái của mẹ, con hãy nhớ rằng con hoàn toàn bất xứng với những ơn huệ mà Thiên Chúa ban cho con. Con hãy cảm ơn Ngài. Ngài đã đoái thương dùng sự hèn mọn, bất xứng của con mà cứu vớt nhiều linh hồn bằng cách bộc lộ cho họ lòng thương xót của Ngài.
Và đây của lễ mới, Josepha sẽ đi Roma để mang bức thông điệp của trái tim Chúa Giêsu gửi riêng cho mẹ bề trên cả, để thông báo trực tiếp cho mẹ những ý định của Ngài về dòng thánh tâm và thế gian. Hay được tin đó, Josepha rất đỗi kinh hoàng. Người cảm thấy sự việc báo cáo với các mẹ tại Poitiers đã làm cực khổ lòng người lắm rồi. Người run sợ trước viễn ảnh những cuộc hội kiến với Đức Giám mục địa phận, và giờ đây người còn phải ra mặt với thế gian để khởi hành đi xa. Ôi, linh hồn người như quay cuồng, như đảo điên. Cái nhìn đầy bình an và đầy sức mạnh của Đức Mẹ đã làm lắng dịu nhanh chóng trận cuồng phong, và trước khi biến đi, mẹ còn âu yếm dặn dò:
Con đừng sợ hãi, Chúa Giêsu yêu con với lòng ưu ái của Ngài. Ngài sẽ dạy con nói những ước muốn của Ngài, và tất cả sẽ tiến hành cách đơn sơ, khiêm tốn và dễ dàng. Ôi, phúc cho nhà dòng này biết bao, và sung sướng cho các con được làm dụng cụ xây đắp công nghiệp của Thiên Chúa.
Điều ấy sẽ thể hiện làm sao? Josepha không quan tâm đến điều đó nữa. Người bước thêm một bước thật dài trên đường phó thác.
Chúa sẽ dẫn tôi đi.
Thứ Sáu, 24 tháng 8, lễ xong, Chúa Giêsu hiện đến khuyên bảo người như sau:
Hỡi Josepha, con sẽ nói tất cả những gì mà con phải nói trong trường hợp con không nhìn thấy cha. Không hẳn lúc nào cũng chỉ mình con nghe cha, nhưng còn cha nữa, cha vui thích và cha hài lòng nghe con nói.
Josepha viết: Tôi trình bày cho Ngài rõ những ước vọng của tôi là tha thiết yêu mến và trung thành với Ngài. cùng không từ chối một điều gì Ngài đòi hỏi nơi tôi.
Đúng lắm, con hãy dâng cho cha chứng cớ về tình yêu của con, vì khi yêu thì mọi sự đều trở nên dễ dàng. Hãy noi gương trái tim cha, vì cha tạo dựng các linh hồn vì yêu thương và muốn cứu vớt họ bằng tình yêu. Chớ gì các linh hồn cũng đền đáp ơn cha bằng chính tình yêu của họ. Nếu cha khao khát các linh hồn yêu thương cha dường ấy, thì thử hỏi đối với các linh hồn tuyển chọn, thì cha còn khao khát hơn biết bao nhiêu. Còn con, Josepha, con có biết cái tình yêu điên dại mà cha chút đổ xuống linh hồn hư đốn của con bao nhiêu không? Con hãy đền đáp lại bằng những hành động yêu mến của con. Và những hành động đó là những đồng bạc trong lĩnh vực tình yêu đó, con ơi.
Nhưng lạy Chúa, những hành động của con thật tồi tệ và chẳng có giá trị gì.
Chẳng sao cả, con hãy dâng lên cha cái khốn khó của con để cha biến nó trở nên giàu sang. Một sự hy sinh nhỏ mọn của con thôi, thì cha cũng sẽ đổi bằng những niềm âu yếm cho trái tim cha.
Những cuộc trao đổi thiêng liêng đó không thể có trong liên hệ giữa loài người chúng ta. Josepha biết rõ như vậy, vì người sắp được học hỏi thêm. Đức tin mạnh mẽ của người có thể tìm ra dưới bóng thánh giá, chứng cớ tình yêu vô cùng tế nhị của trái tim Chúa Giêsu. Thánh ý Chúa buộc người phải vượt qua một sự đau khổ mới để chuẩn bị cho những ngày lưu lại Roma. Tĩnh tâm trong khổ đau. Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 2 tháng 10 năm 1923, còn đúng 9 hôm nữa, cuộc cấm phòng thường niên sẽ bắt đầu. Josepha mỏi mòn mong đợi ngày ấy, vì người biết đó là lần cấm phòng cuối cùng của đời người, và cũng là 9 ngày tràn ngập khổ đau tối tăm, không một tia sáng soi lối người đi. Tâm trí người vô cùng bấn loạn. Chúng ta đọc trong cuốn sổ tay của người như sau. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, sao Chúa đành bỏ con? Chúa xem con ra nông nỗi này, nhưng dù sao đi nữa, con vẫn yêu mến Chúa. Đúng vậy, con yêu mến Chúa hơn bất cứ ai trên thế gian này. Con muốn thực hiện những gì Chúa muốn nơi con, nhưng con thực không biết con sẽ làm gì chốc nữa đây. Con quả là vực thẳm kiêu căng, vực sâu hư đốn. Con cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết. Con không biết cái gì sắp xảy đến cho con. Dường như con không còn nghị lực, vì con phải làm, phải nói điều mà con không muốn, và con cảm thấy bị đẩy vào cái xấu xa. Chúa ơi, con không thể đáp lại chính lời con nữa. Con trông cậy vào Chúa, con phó thác xác hồn con trong tay Chúa. Con biết Chúa sẽ nâng đỡ và tha thứ cho con. Con biết Chúa quá đỗi yêu thương con. Ôi, quá phiền sầu! Lạy Chúa Trời con, chỉ có Chúa thấu hiểu nỗi thống khổ của con thôi. Thánh giá đè nặng trên vai con đường Chúa dẫn con đi, dường như dài quá sức con. Chúa ơi, xin đến giúp con, kéo con trỗi dậy, và xin ban cho con ánh sáng. Chiều hôm nay, thứ tư 29 tháng 8, Chúa Giêsu hiện đến, tôi đọc thấy nơi trái tim khối tình mà Ngài đổ xuống cho tôi nó lai láng dường bao. Tôi sắp mình xuống dưới chân Ngài.
Không sao đâu con, cha vô cùng giàu sang, quyền phép, khoan dung và trung thành. Đã bao lần cha bảo với con rằng, cha yêu thương con vì sự mỏng giòn, yếu đuối của con. Con hãy tin vào lời cha. Hãy sống trong bình an của cha. Con hãy lợi dụng những ngày cấm phòng này mà dâng cho cha tình thương của con để đền đáp lại bao ơn ích cha đã ban cho con. Mỗi ngày con sẽ đọc 5 lần kinh thương xót và một kinh lạy cha để kính thờ các thương tích của cha. Con hãy ẩn mình trong các thương tích đó, vì đó là nơi ẩn trú của con. Con hãy hạ mình và đừng sợ gì hết. Cha là sự phù trì và là sự sống của con. Cha luôn luôn bảo vệ con.
Ôi, những lời như thế đủ để thánh hóa bất cứ một nữ tu nào rồi. Duy chỉ có mình tôi là quá tệ. Linh hồn tôi vẫn rừng rưng và chọn ngày hôm nay trôi qua giữa bao trước cám dỗ dữ dằn. Ôi lạy Chúa, con đau khổ quá lẽ, nhưng con muốn yêu mến Chúa, con không thể xa Chúa. Trước lời cầu cứu thống thiết đó, Chúa Giêsu có bỏ mặc người chăng? Và nhờ đâu người đã tỉnh táo ngay từ hừng sáng thứ năm 30 tháng 8? Lạy Chúa, Chúa xem, giờ đây con xấu xa tội lỗi đáng phỉ nhổ dường nào. Nhưng con thấy Chúa muôn thuở là Thiên Chúa đầy lòng thương xót và nhân hậu. Đức tin khiêm tốn đó đã lôi kéo được Chúa Giêsu. Ngài hiện đến với vẻ đẹp tuyệt vời.
Con đừng sợ, con rõ biết trái tim cha không có ước vọng nào khác hơn là thiêu hủy cái bợn nhơ cùng nung nấu lòng yêu thương của các con. Cha yêu thương và chẳng bao giờ thấy mệt mỏi vì các con.
Càng kề cận Ngài, tôi càng khổ tâm vì không biết yêu thương Ngài. Tôi cố van nài Ngài tha thứ cho tôi.
Con biết cha tha thứ cho con không phải một lần, mà mỗi lần con vấp ngã. Nếu con yếu đuối thì đã có cha đây hùng mạnh. Nếu con nhơ bợn thì cha đây là lửa thiêu hủy con. Con hãy đến bên cha với niềm tin, hãy để cha tinh luyện linh hồn con.
Tức thì một tia lửa từ trái tim Ngài bắn thẳng vào ngực tôi, rồi Ngài dạy tiếp.
Giờ đây, con hãy nhận lấy mão gai của cha. Nó sẽ là bằng chứng về ơn tha thứ và tình yêu của cha. Con hãy ở khiêm tốn và trung thành phó thác. Cha sẽ dẫn dắt con và hành động cha sẽ thống trị con.
Tôi cảm ơn Ngài và xin Ngài đừng để tôi trở thành chướng ngại cho công việc của Ngài.
Con đừng sợ gì hết. Cha làm việc trong âm thầm, nhưng công nghiệp của cha sẽ được đưa ra ánh sáng, để một ngày kia người ta có thể sùng kính từng chi tiết một.
Mấy ngày đầu tĩnh tâm, Josepha tạm được bình an. Người ghi lại những suy tư như sau. Hôm nay, mùng 1 tháng 9, tôi suy niệm về cái chết. Tôi vô cùng sợ hãi vì thấy cái chết đã gần kề bên tôi. Tôi cố lấy lại can đảm và được an ủi nhiều khi nghĩ đến đoạn đường chót mà tôi sẽ đi trong 4 năm tháng nữa đây. Tại sao lại sợ? Có lẽ vì tôi chẳng có công nghiệp gì. Nhưng há Chúa Giêsu chẳng bảo công nghiệp của Chúa thuộc về tôi à? Sao không đặt niềm tin nơi Ngài, đấng có sức vạn năng và lòng thương xót vô biên vô lượng? Đúng vậy, Chúa Giêsu vô cùng nhân từ khoan dung. Ngài là bạn của tôi, nếu tôi sống trong Ngài thì tôi sẽ chết trong Ngài, ắt tìm được Ngài và chẳng bao giờ sợ mất Ngài. Ôi, sự kết hiệp thánh thiện và vĩnh cửu, hãy đến, hãy đến. Chúa ơi, con nói với Chúa điều đó mà lòng con chẳng cảm thấy khát khao, vì bản năng con run sợ, con sợ trái tim con sẽ phản bội Chúa. Chúa biết con muốn yêu mến và gắn bó với Chúa dường nào. Con xin phó thác hoàn toàn vào trái tim Chúa, và chỉ trái tim Chúa mà thôi. Đã đến lúc Josepha phải nương dựa vào một mình Chúa mà thôi. Chính ngày hôm nay, Josepha được báo tin, đáp lại lời mời. Ngày mai, Đức Giám mục địa phận Poitiers sẽ đến viếng thăm tu viện Thánh Tâm và dâng lễ cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu điều hành mọi chi tiết, và dường như Ngài tạm dẹp cái cuồng cơn hỏa ngục một thời gian. Trong giờ thánh, Ngài đến căn dặn mấy điều cần thiết cho Josepha.
Con đừng sợ gì cả, vì con đang ở trong tay cha. Hãy ở khiêm tốn, cha sẽ ngự trong con và dạy con mọi điều.
Hôm nay, mùng 2 tháng 9, lần đầu tiên tôi hầu chuyện cùng Đức Cha. Lúc mới khởi sự tôi quá xúc động. Nhưng dần dần tôi làm y như tôi nói chuyện với Chúa Giêsu, linh hồn tôi cũng tìm được bình an vô hạn. Tôi có trình bày với Ngài tất cả những nỗi lo sợ của tôi trong công việc này, những cám dỗ trốn bỏ, sự tôi thiếu sức kháng cự, cơn bối rối và sự bất lực khi tôi muốn giữ đúng những quyết định của Chúa dạy tôi làm. Đức Cha lấy lòng nhân từ mà vỗ về tôi, khiến tôi cảm thấy an ủi và vững tin nhiều. Trong giờ chúc phúc đó, Josepha thực hiện đúng như lời hướng dẫn của Chúa Giêsu. Người đặt vào tay Đức Giám mục bức thông điệp chỉ gửi riêng cho Ngài. Người còn trình lên Ngài những ý muốn của Chúa Giêsu về thế gian và chân thành đáp lời tất cả những câu hỏi liên hệ với trọn niềm cậy tin kính mến như đối với chính Chúa Giêsu. Cũng ngày hôm đó, bề trên của người cũng đã biên thư về mẹ cả tại Roma, có đoạn như sau. Cuộc hội kiến sáng nay đã diễn tiến hết sức đơn sơ, dễ dàng và thân mật. Đức cha đã đến một mình, và thánh lễ thì quả thật là những giây phút tràn đầy ân sủng, được cử hành tại nhà nguyện thánh Tanilao, với những bài ca tuyệt diệu của các đệ tử người Ba Lan, cùng mấy lời chỉ giáo của Đức cha. Sau khi chúng con đã trình bày từng điểm một, lề luật do Chúa vạch ra với đầy tình thương và ánh sáng mà trái tim Ngài đã quá trung thành với chúng con, qua sự hướng dẫn của cha đáng kính Boyer, Đức cha đã niềm nở tiếp riêng Josepha trong vòng 40 phút. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Tiếng gọi tình yêu nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.